This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay để chúng ta nghe lại những cái cảm tưởng về Tết trong Nam. Cái bài viết này là của cụ Vương Hồng Sởn, và bây giờ mời quý vị cùng đến với cảm tưởng của cụ Vương Hồng Sởn về Tết trong Nam như thế nào. Mời quý vị. Tuy cùng một cái gốc, nhưng nước Việt của ta Bắc Nam Trung vẫn thưởng Tết không đâu giống với đâu. Tết trong Nam mộc mạc sơ sài, không như Tết miền Trung và ngoài Bắc. Trước đây giữ nhiều lễ phép và kiên cử, tuy không lạnh lẽo đến có tuyết rơi giá phủ, nhưng Trung và Bắc có đủ xuân hạ thu đông bốn mùa phân biệt. Các thi ông ngoài nớ hơn chúng tôi ở trong Nam, bởi vì được thưởng xuân trọn vẹn khi chén rượu ấm lòng, khi câu thơ phấn khởi, khi nhấp chén trà hương đượm. Và ngoài ấy mới thấy cái chiếc áo ngự hàng bằng dạ, bằng nhung, có mãnh lực nó làm tăng cái giá trị của con người và cũng làm khổ con người bằng cách bắt buộc mọi người phải tùy theo cái túi tiền săn sóc và chạy theo từ cái gọi là ăn no mặc ấm, như đã là ăn Tết đúng theo cái ý nghĩa tục lễ ông bà của mình để lại, thì đâu đâu cũng như nhau, dùng dịp Tết nhất như vậy để mà mừng đoàn tụ gia đình, tưởng niệm cúng vái tổ tiên đã khuất. Há đợi gì xuân từ trong ấy mới ban ra. Mấy chục năm nay, chiến tranh không dứt, nhân tâm suy bại, khiến nên cái Tết cũng đã thay đổi rất nhiều và trở nên tạm bợ. Ai ai cũng ý nghĩ rằng chờ hết giặc sẽ ăn Tết lớn. Chớ trước kia, tức là trước năm đảo chánh 1945, miền Nam vật lạc thái bình tiền rừng bạc biển. Ngày xuân đối với con dân làm ruộng, quá là những ngày xả hơi, và phải thừa dịp ấy mà ăn chơi cho thỏ phỉ chí. Thời tiết trong Nam luôn luôn có tiếng là khoan hậu, nóng đều đều. Tuy không cho phép nhà giàu mượn dịp tra mãi cái bộ đồ giả ấm đắt tiền, nhưng mà cái sức nóng mặt trời ở trong Nam cũng không bao giờ mà phải gọi rằng là đến cháy da phỏng tráng, giảm áp dễ chịu quanh năm. Từ cổ chí kim chưa nghe có cái nạn chết rét bởi vì thiếu y phục hoặc là chết đói vì thiếu cơm. Bẻ cây cần trúc tạm ra ruộng, đứng nhấp chơi thôi cũng có cá tươi, kho đầy mẻ. Bẻ cái cây cần trúc tạm như vậy mà ra ruộng, mà đứng nhấp nhấp chơi như vậy đó, cũng có cá tươi mà kho đầy mẻ để mà ăn không có hết đó. Còn nói chi mà làm xiên ra đồng quơ bậy bạ cũng đủ nấu mà cái mồ nồi canh rau nhẹ lòng. Thiết tưởng miền Nam, từ Đồng Nai cho đến vùng Cà Mau, trước đây, trước khi mà bị cái nạn tranh giành cấu xé như nay, quả là một Phật địa, cảnh thiên đường, cảnh cực lạc giữa chốn trần gian. thở ấy ở trong Nam lúa thóc đầy đồng, cá tôm đầy dãy, có đâu như ngày nay. Tuy đồng sống chung trên ruộng vườn màu mỡ, mà phải ăn gạo viện trợ và ăn thịt heo ướp lạnh chở từ phương xa đem lại. Còn đâu cái cảnh cũ, tôm tép ăn không hết đến nỗi mà phải phơi mà làm phân tôm, xa xí để dành mà bón những cái trái dưa hấu ngọt lịm của cái bãi biển Bạc Liêu, hay hoặc là dưa đất của dòng xoài Cả Nã ở Sóc Trăng. Ngày xưa, dân miền Nam không bao giờ thiếu ăn, không cần nhờ nhõi nước ngoài, và hưởng nhiều Tết thú vị. Ngày nay Tết không cánh đã bay về đâu mất dạng, và mỗi lần gió sưng phất mặt dường như đã làm cho mình thêm tê tái cõi lòng. Mấy chục năm về trước, miền Nam gồm toàn người củi lục làm ăn, đầu tắt mặt tối quanh năm thì trơn lắm tay bùn, lặn lội eo xèo ở trong sình lầy nước thúi. Chỉ có mỗi lần Tết đến thì mới có dịp nhớ đến cái ngôi nhà đang ở và ra công mà quét tước dọn dẹp từ trên trang thờ cho đến bếp núc ông Táo ông Voi. Một năm chỉ có một lần ấy mà thôi à nghe. Nhà nào mà có vườn có sân thì đốn tre trồng nêu để mà nhắc lại cái cổ tục chầu xưa. Nhà nào ở chợ búa phố xá hẹp hòi thì cũng treo cờ trước cửa cho nó gió nó bay nó mấp mái, thấy cũng đủ vui mắt rồi. Nhưng mà nhà nhà bất luận sang hèn, giấu cho ọp ẹp bằng cái tre lợp lá chầm lá khiếu, cũng có đôi liễn mới dán đỏ cột và trên cái bàn thờ tổ tiên, sao sao cũng có lộc bình quả tử. Nhất là phải có một cái bộ lư đồng và một cái cặp chân đèn thao o bế chùi bóng nhón, trên cho nên nó rất là nên thơ. Nhớ đến cái phong tục chùi lư mà tiếc hối cái buổi xuân thời. Bởi vì cái lúc còn bé thơ mãi sợ cái nạn chùi lư gì mỏi tay, thêm mất cái dịp mà đi xin bánh và đi lượm pháo tịch ngòi. Nay đã khôn già thì người lớn cũng đã khuất hết. Tiếc cho mình, nay không còn cha mẹ để được bắt chùi lư nữa. Phong tục gián liễn Tết nay cũng đã lùi dần vào cái dĩ vãng rồi. Gẫm lại xưa các nhà làm ăn vừa phát, vẫn nhà gỗ cột tre, cột cây mà cây tạp cho nên ba bữa xuân phải nhờ cái đôi liễn đỏ nó che cho cái cột gỗ nó bớt xấu xí, và cũng vừa để khoe ở trong nhà còn hiếm kẻ đọc thơ nhân. Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, đức mãn càn khôn phước mãn môn, vân vân. Ngày nay tân tiến là tân tiến chỗ nào, sợ dán liễn phết hồ như vậy nó dơ cái mặt tiền và làm bẩn cái cột gạch, cái tường đá nhân tạo. Lại cũng còn đâu đủ tài ăn học đọc nổi cái câu Hán văn, hòng tưởng thưởng cái ý nghĩa của câu đối câu liễn hả? Nhắc đến cái lư thờ mà tủi lòng, nhiều nhà khá giả có đến 3 dàn thờ luôn nghe. Nay thì không còn giữ được một. Lớp nào khi tản cư năm 45-46 đào đất chôn giấu lư xưa. Khi mà hồi cư moi lên thì kẻ trộm nó đã moi trước, nó lấy mất tự hồi nào rồi. Lớp lại thật thà tự dân cúng cho cái đồng chí năm xưa tuần lễ thao đồng ái quốc để mà lấy đó mà làm gọi là súng đạn chống giặc Tây đó hả? Nay nhớ ông bà muốn sắm lại cũng không có thợ khéo, chỉ có lư hàng chế tạo dối trá. Đồng xấu, kiểu thì không đẹp. Lối đầu năm 1920, bộ lư đồng 5 tấc bệ cao, giá cũng độ 50 đồng bạc lớn. Nhưng 50 đồng bạc ấy nó lớn thiệt ngang. Có bao nhiêu ấy mà mua sắm lung tung, và giá trị 50 đồng bạc của năm 1920 nó còn lớn hơn 5.000 bạc ngày nay xa lắc à. Có cái thứ mà người ta là lư thao trơn nó dễ chùi, Ở trên chóp đỉnh thì có đặt một cái con lân dẫn cái trái châu, đứng nghe răng cười, người ta kêu là cầu phúc. Có cái thứ lư gồ ghề rất là khó chùi cho nó bóng lắm. Bởi vì lư làm theo cái kiểu người ta kêu là lư mắt tre, lư trúc hóa lân, lư trơn láng thì phải lựa cái thứ kiểu thật là rôm, đó, xứng trái, xứng bề cao. Lư mắt tre thì phải lựa cho nó được thiệt là hùng vĩ, bẩm trợn, cân xứng, y như cái gốc tre già, già mà già cỗi, đã biến hình thành cái con thú, con lân như vậy đó. Muốn chùi cái lư cho nó bóng, lọ là phải có một cái dầu bóng hiệu Tây U cho thêm tốn nhiều tiền. Miễn có khế chua, đập dập, lấy cái nước chua chấm với tro bếp, thiệt là mặn ha, chấm với cái người ta kêu là cặc bần đó, cỏ xác thiệt là mạnh thì bao nhiêu ten rỉ cũng sạch bóng. Lư khéo chùi là đến khi nào mà nó bóng nó sáng đến ngó thấy cái mặt tỏ rõ, nhưng mà bóng lộn không cũng chưa có đủ nữa. Thở ấy con mắt mỹ thuật nó còn kém, thi nhau khoe khéo khoe tài, giỏi chùi và biết trao lư. Là cái nhà nào mà lư bóng như là kiến soi thêm toàn ở trên da đồng, tìm không thấy cái lằn gạch lằn trầy, cái lằn rễ tre và dằn sập ở trên cái lư đó nha. Như đã nói, nhà cửa lớp xưa mỗi năm chỉ đổi cái bộ mặt mới có một lần, dạng sao nè, và phải đợi năm sau mới có dịp mà quét mà dọn mà lao mà mò mà không quơ dán nhện dại lại gần nữa nha. Mai sắm hà rầm, có muốn có cái áo mới, mặc tình đến tiệm, lựa hàng rồi đặt mai. Xưa mà muốn cắt cái áo là phải tra cái lịch lựa cái ngày. Và trẻ nít thì phải sao nè, phải đợi đến Tết thì mới có dịp cha mẹ mai cho cái quần lãnh bắc thảo hay hoặc là cái áo lá liễu bằng củng. Xa hay hàng lụa tứ xuyên, bền mà chắc hả? Ngày nay đâu có còn hạnh phúc mừng xuân đến không nhắm mắt được, và cái tục chờ mau đến Tết để mà được bận đồ mới đâu. Tượng trưng cho ăn Tết đối với trẻ con buổi ấy là mỗi lần mà cận Tết, đêm nào cũng nghe cô bác đổ tam hường, cái tiếng hộp nó lúc lắc ngà ngà, nó nhảy bồng bồng ở trong cái tô gia kiểu, cái tiếng xu bạc nó khua khi chung tiền, rồi tiếng cười giòn giả khi mà đổ được trạng nguyên bản nhãn, hay hoặc là khiêm tốn chỉ là đổ ngũ tử phò tứ, tức là sáu hộp có năm mặt chữ ngũ và một mặt tứ, cái màu hồng. Chiều 30 cúng vào khem, trong Nam cũng giản dị đơn sơ, không có quá kiên cử như ngoài nớ. Và vào khem đối với dân lục tỉnh, mấy mươi năm về trước thì thâu gọn lại, như mà nhà của mấy ông, mấy thầy, tức là nhà của quan quyền, thì rước ông bà nội ngày 30 hay hoặc là trưa hoặc chiều có đều được cả. Còn như mà nhà thường dân, dân giả thì vẫn rước vào đầu hôm một lượt như nhau. Cứ từ chạng vạng tối bắt đầu là phải giữ gìn cho ở trong nhà nó bình tĩnh lại, nó không nên cười lớn, và khi nói thì phải lựa lời, rồi cử chỉ thì phải thanh bai lễ giáo, bởi vì hiểu rằng vào khem ở trong nhà có rước vong ông bà quá giảng về sống chung 3 ngày xuân nhật với con cái, cho nên phải thủ lễ là vậy đó. Rồi lại nữa, cũng tin rằng là đêm 30 rạng mồng 1 Tết có ông hành cũ, tức là ông hành cũ và ông hành mới đó ha. Ông hành cũ và ông hành mới đến, cho nên ở trong nhà nhỏ lớn đều kiêng, không có được động đất ngang. Cái cổ tục người ta kêu là hai nhà bàn giao việc đã qua và sắp đến của cũ của mới đó, ông hành giao việc đó là phải đã phai mờ ở trong cái trí óc mộc mạc của dân Nam rồi. Có quả chăng cái độ mấy năm trước, mấy mươi năm trước, nhớ có một cái tờ báo xuân nào đó ngạo mạn dám vẽ hình bìa là ông Táo Quân cũ quần áo rách nát và khói nó đóng đen xì. Táo cũ chân bước ra cửa tránh cái chỗ nhà, trong khi cho cái vị Táo Quân mới áo mũ súng xính đỏ leo lét. tuy vẽ chơi làm vậy mà đã đụng chạm vào cái cổ tục. Dạ, phàm đã bất kính thì lần hồi những cái tục xưa, những cái lễ tốt cũng khó mà được bảo tồn. Mai sau tuy vậy mà nhiều gia giáo ngày nay vẫn còn giữ được cái lệ là cấm nói tục tiểu ba ngày Tết và bớt rầy la con cháu khi mà lầm lỗi cái buổi đầu, kiểu mình ta kêu là khi lầm lỗi cái buổi đầu xuân. Cái ý tốt muốn giữ đó là mong năm mới và suốt năm ăn nói nó thanh bai thì sẽ trọn năm không có xúi quẩy đó. Nhưng mà ngày nay xem cho kỹ thì cái thị hiếu và cái sở cầu của hai thế hệ xưa và nay cũng đã đổi khác. Xưa đó, quen thắp đèn dầu, dĩa mỡ, nay thì toàn dùng điện, dùng đèn neon đó. Rồi cho đến thôn quê, cũng một vài nơi có máy điện viện trợ chạy nghe sình sạch vậy đó. Xưa kia, ngày Tết là cái ngày tưởng niệm vong linh ông bà, con cháu thừa dịp ấy, để quy tụ về nhà chung, để mà giáp mặt năm, để mà thấy mặt mừng nhau khỏe mạnh. Nay đà đổi khác. Thừa dịp Tết, người lớn tha hồ đi nghỉ mát, cặp tay nhân tình đưa nhau ra bãi biển, giỡn sóng hay hoặc là non hứng gió, phải không? Ông bà tổ tiên phú mặt cho vợ con hiu quạnh cũng quẩy, lấy lề thôi. Tết Bính Ngọ đã qua, Tết Đinh Mũi sắp đến, cũng như bao nhiêu Tết khác, nếu mà còn được hưởng, đều là Tết điện sáng vàng, neon sáng xanh. Nhưng mà biết đâu chừng á, cái sáng sủa văn minh tân thời chỉ sáng có bề ngoài, để lại càng thêm thấy rõ cái nạn chiến tranh nó dai dẳng không thôi, giết chóc kéo dài, không dứt, và trong lòng có rẻ mặn người và sặc mùi bôn danh trục lợi, chợ đen chợ đỏ hơn bao giờ cả, sao mà bì được những cái Tết cổ lỗ của năm xưa. Tuy thấp mở dầu mà ở trong lòng nó thơ thới, nó sáng sủa hơn nay nhiều lắm. Thậm chí, tuy thắp đèn dầu mù u hay hoặc là dầu cá, có năm 1931-1935, kinh tế khẩn bách đến cái vùng Mỹ Thuận và Sa Đéc, thắp đến dầu mỡ chuột nó tanh rì. Nhưng mà vậy mà dẫu sao cũng lúa gạo chứa đầy mái, đầy thùng, cá mắm cả lu, và Tết đến lại có dịp dặn máy hát, thức để mà xem cái đèn dầu. Tim nó bằng cỏ bất, nó trổ bông, nó báo điềm lành. Và nhờ cái đêm thanh tịnh không tiếng súng nổ, mà cũng không có cái tiếng máy bay gầm gầm, cho nên cổ nhân canh chừng mới biết được con thú gì nó ra đời. Gà gái đem lại thanh bình hay hoặc là con chuột túc con nó bài điểm, sang trang, sang năm nó sung túc. Mỗi dịp Tết đến, dẹp đèn, trông leo lét, lấy ở trong tủ cây đèn hông 30 quê kỳ ra thắp, hy vọng sang năm mới ở trong nhà, trong cửa cũng sáng suốt hơn năm. Rồi còn đâu như ngày nay, tuy đã vượt xa cái cảnh tối tăm cũ, nhưng dẫu nhà sáng hơn thật, nhưng mà nhiều gia đình vẫn nỗi tâm bê bối còn rối rắm hơn bao giờ. Và mãi mãi, bao giờ mà còn ruồng xét ráp bố bắt bớ đánh qua càng lại thì đâu có yên ổn cho dân cư làm ăn vui Tết. Thà sống âm thầm như buổi trước mà nhẹ lòng nó đỡ lo hơn. Ngày xưa trong ao đến Tết đặng về quê thăm nhà. Ngày nay đường xá bế tắc thêm thì bị lục rồi bị đào. Đó. Thôn xã bất an còn đâu cái cảnh từ 25-26 Tết đó. Nôn nao nhộn nhịp băng đường, kẻ ở lục tỉnh trồi đầu về Sài Gòn, kẻ ở kinh thành lại hơ hải lỗi về quê ăn Tết. Ngày xưa ở bên Trung Quốc tải qua đây hoa quả đặc biệt, trái hồng khô 2 xu, trái hồng tươi và trái cam tàu, tức là cam Quảng Đông dính vỏ, cam Triều Châu thì tróc lóc, mỗi trăm trái chỉ có 6-7 đồng bạc thôi, mà ông bà thở ấy đã le lưỡi mà than mắt không có dám mua ăn. Nay tàu nó đã nhuộm đỏ, dân Nam không được phép chơi với mày và tao. Ăn quả nho tươi Âu Mỹ mỗi ký giá bạc trăm bạc ngàn, và trái lê, trái táo ngoại bang tuy lạ miệng nhưng mà vẫn nhớ cái cam tàu như vậy, có cái hậu thanh thanh mát mát đốc giọng nha. Bởi xưa mà xăm uống rượu Trung Hoa hiệu ngủ gia bì, cho nên khiến dân ta say ngủ ly bì. và thích uống mai quế lộ, cho nên thường Tý Lý nằm đo đường té lộ. Nó khách tân thời đua đòi theo Âu Mỹ, có đồ uống sâm banh cổ nhắc, nay dai qua chai ba gốc hay hoặc là chai vuông whisky, sao cho bằng uống Mỹ tủ quốc hồn. Rượu đế lậu đặt tại Thủ Đức với nếp đầu mùa, do các chị, các bà, đàn bà bắt tải xuống ở chợ Bà Chiểu để mà đánh lạc mắt nhà đoan, giả là bụng chữa, độn bụng thè lè vậy đó. Chờ, chớ kỳ thiệt ngang, chị mang bong bóng trâu phơi khô, ở trong chứa 20-30 lít rượu nếp, chánh hiệu con bọt. Sứ cai lậy là sứ Mỹ Tho đó, nay đánh lung tung. Trước đây có đặt rượu đậu nành, nước trắng trong khe, mùi thơm ngon ngọt, có thua gì cái rượu Tây, cái rượu lục vị pháp danh là Anisette đâu. Ngày nay, tiếng súng nổ quanh đêm, suốt năm lấn át mấy tiếng chài. Quen tai, cận Tết, giả gạo làm cái bánh phồng vào cái dịp đầu xuân, và khói lửa chiến chinh cũng đã dập tắt cái lửa cuối năm để mà nấu bánh tét bánh chưng. Ngày nay mà muốn ăn những cái bánh khiêu gợi Tết như vậy là phải nhờ cái quán khách làm sẵn, chứ còn đâu cái lửa mà reo vui, vui mắt. Cái bữa mà chưng bánh chưng, rồi chung quanh gia đình đoàn tụ, ông kỹ sư tóc hoa râm đứng chờ bánh nói chuyện với nhà học giả quá mùa, xúm xích gần bà mẹ tuy lụm cụm nhưng mà không khứng bỏ cái tục cổ truyền. Hai ông tâm nhân vật, tuy bụng chưa đầy văn minh Âu Mỹ nhưng mà trong lòng thỉnh thoảng vẫn thèm, vẫn nhớ cái miếng bánh phồng nướng bằng cái lửa rơm thơm ngát, hay hoặc là cái miếng bánh nhân đậu giữa có cái cục mỡ béo bùi của cái đòn bánh tét gói và nấu tại gia. Đó, bánh ấy tuy nó xấu mặt nhưng mà cái hương vị đặc biệt cũng đã đánh đuôi các bánh Tây, bánh ngoại quốc dồn vào cái kẹt tủ của buổi tân xuân. Ngày nay, miền Nam càng tiến hóa bao nhiêu thì càng đi xa lần và càng lãng quên những cái phong tục cổ. Độ nào phải chờ Tết đến mới có dịp cho trẻ con thấy cái đồng xu đỏ ao và cái mặt cắt phong gói trong cái tờ giấy làm gói lì xì tân niên. Được vài ba gói, trẻ đã mừng húm rồi, nhờ vậy mà con nít nó chóng lớn và người lớn thấy vậy thì cũng phấn khởi thấy đời thêm vui. Ngày nay đổi đời, tức kêu là đổi đời, trẻ con đi học thì cũng đã có bạc ngàn bỏ túi, và thử cho trẻ một tờ giấy bạc 500 đi, chưa chắc à nha, chưa chắc gì nó mừng bằng cái lớp trước được đây đâu. Được hưởng nửa đồng bạc đã cấp ca các cụm để dành, và đó là cái sưu tập phẩm cà rô bi hiếm có à nha. Đó, mấy năm gần đây có một cái tục lệ đầu năm là đi xin xăm nơi miếu Tả Quân trong gia đình. Bao hại các bà di cư ham hại lộc như là thở nào vậy đó, ở ngoài kia đó làm báo hại kiển cây kiển gốc ở trong lăng, nó trụi lũi lá cành à. Xin lộc là cái phong tục cổ kính của cái xứ mà có hoa đào, hoa hồng, hoa thủy tiên, không đó, đất Nam đất Trung ít bông nhiều lá, làm gì có hoa trời chở để mà hái lộc, phải không? Đó, người Việt mình mà nay cũng đã thấy bớt đi cái tục gọi là cung chúc tân xuân. Xưa có cái lệ là sáng mồng một thay nhau với lại ông bà lối xóm, rồi chúc nhau bằng cái cánh thiệp viết tay để họ tề tên. Đó, câu chúc cổ truyền, phải không? Nay thì đã thôi đi cung hỷ và quen nhờ nhà bưu điện đem thơ giùm. Làm cái việc trả nợ quỷ thần báo hại, mỗi lần Tết người đem thơ, mỗi lần đưa lại là đổ quạo đi. Người Việt ta vì quá đua đòi chạy theo cái mới, lấy cái Tết dương lịch làm lớn, và cái phần phong cổ tục về Tết âm lịch cũng đã mất lần hồi. Tục thờ khiến cho ông bà đã xem nhẹ hơn xưa, và cái Tết là một cái lễ nhớ người chết đã trở nên cái ngày xả hơi vui chơi của người sống. Chúng ta có thể giản dị quá phần nào những gì phiền phức gườm gà, nhưng không nên để cho mất ý nghĩa của cái Tết cổ truyền của một xứ lấy việc nông tan làm gốc, trở nên quá di vật cái mảng ăn chơi vui sướng cho mình mà quên cái câu mộc bổn thủy nguyên. Trước có ông bà, sau có mới ta, là có ta là vậy. Theo tôi, ngày Tết nguyên đáng phải được bảo tồn.